Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa vọng năm 2011, sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ tôn trọng môi sinh. Sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 học sinh và phụ huynh người Italia dấn thân trong dự án bảo vệ môi sinh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các phụ huynh học sinh và giáo chức tham dự cuộc gặp gỡ do hiệp hội tên là Chị Thiên Nhiên, Sorella Natura, tổ chức. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maravillaga, dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, chủ tịch Caritas quốc tế đã nhân danh mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với những người hiện diện, Đức Thánh Cha đã đề cao tấm gương và giáo huấn của Thánh Francisco Assisi trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Ngài nói, Thánh Francisco, người trung thành với Kinh Thánh, mời gọi chúng ta nhìn nhận trong thiên nhiên một cuốn sách tuyệt vời, nói với chúng ta về Thiên Chúa, về vẻ đẹp và lòng từ nhân của Ngài. Các con hãy nghĩ đến sự kiện Thánh Francisco Assisi luôn yêu cầu thầy làm vườn trong tu viện. Đừng dành hết đất trong vườn để trồng rau cỏ, hoa trái, nhưng hãy dành một phần vườn để trồng hoa, chăm sóc kỹ lưỡng khu trồng hoa để những người đi qua đó nâng tâm trí. Nghĩa là hướng đến Thiên Chúa là đấng sáng tạo vẻ đẹp dường ấy. Từ đây Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi tôn trọng dấu vết của đấng tạo hóa trong toàn thể thiên nhiên, chúng ta hiểu rõ hơn căn tính sâu xa và chân thực nhân tính của chúng ta. Nếu sống đúng, thì sự tôn trọng ấy có thể giúp người trẻ khám phá những tài năng và năng khiếu của mình, và nhờ đó chuẩn bị nghề nghiệp, luôn tiến hành trong sự tôn trọng môi sinh. Nếu khi làm việc, con người quên mình là cộng tác viên của Thiên Chúa, thì có thể gây hại cho thiên nhiên, tạo nên những thiệt hại luôn có hậu quả trên con người, như chúng ta thấy trong nhiều trường hợp. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rõ sự tôn trọng môi sinh không thể quên sự nhìn nhận giá trị nhân vị và đặc tính bất khả xâm phạm của con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giáo chức hiện diện trong buổi gặp gỡ rằng, sẽ không có một tương lai tốt đẹp cho nhân loại trên thế giới nếu chúng ta không giáo dục mọi người về một lối sống trách nhiệm hơn đối với thiên nhiên. Và lối sống này được học trước tiên trong gia đình và tại học đường. Người ta ghi nhận cuộc gặp gỡ này diễn ra cùng ngày với hội nghị của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, gọi là COP17, tiến hành từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 tới đây tại thành phố Durban bên Nam Phi. Theo nhiều quan sát viên, hội nghị này là cơ may cuối cùng để nối tiếp Hiệp định Kyoto sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen, Đan Mạch bị thất bại hồi tháng 12 năm 2009. Tòa Thánh đã gửi một phái đoàn do Đức Tổng giám mục Alain Le Pape, sứ thần Tòa Thánh tại Kenya hướng dẫn đến dự hội nghị ở Durban. Ngài cũng là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc về những vấn đề bảo vệ môi trường và gia cư. Cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 11 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hội nghị ở Durban và nói rằng, tôi cầu chúc tất cả các thành phần của cộng đồng quốc tế phối hợp với nhau để có một câu trả lời trách nhiệm, đáng tin cậy và liên đới trước hiện tượng thay đổi khí hậu đáng lo và phức tạp, để ý đến những đòi hỏi của dân nghèo nhất và các thế hệ tương lai. Tin Pakistan. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Bộ trưởng về Hòa hợp Quốc gia của Chính phủ Pakistan. Hôm 25 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto đã có cuộc gặp gỡ với ông Akram Marsigil, tân Bộ trưởng về Hòa hợp Quốc gia của chính phủ Pakistan, tên gọi mới của Bộ đặc trách về các nhóm thiểu số trước đây. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ lạc quan về tương lai tốt đẹp cho người Kitô và các thành phần tôn giáo thiểu số tại đất nước này. Được biết, ông tân Bộ trưởng Gilles là một chính trị gia công giáo, nhưng không thuộc đảng đa số đang cầm quyền. Ông vừa được chọn kế nhiệm ông Bahati, cựu Bộ trưởng Bộ đặc trách về các nhóm thiểu số tại Pakistan, người đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại đầu năm 2011 vì bày tỏ lập trường chống lại luật chống phạm thượng. Nay Bộ đặc trách các nhóm thiểu số được đổi tên thành Bộ Hòa hợp Quốc gia Pakistan. Ông Gilles cho biết đã có thái độ lạc quan cách thận trọng về tương lai của người Kitô cũng như của các thành phần tôn giáo thiểu số khác nữa tại Pakistan. Ông cho biết công việc chính của Bộ Hòa hợp Quốc gia là cổ võ sự sống chung hòa bình giữa 2.800.000 người, gồm người Kitô và các thành phần tôn giáo thiểu số khác, với 167 triệu dân Pakistan theo Hồi giáo. Ngoài việc đến tham kiến Đức Thánh Cha, ông tân Bộ trưởng Gilles còn đến thăm Viện Cổ võ Phẩm giá con người, Dignitatis Humani Institute, là viện nhắm đến mục tiêu liên kết các nhóm nghị sĩ Âu Châu bảo vệ phẩm giá con người. Ông Gilles cho biết sẽ liên kết các nghị sĩ trong nước nhằm hoạt động bảo vệ phẩm giá con người, vì điều này phù hợp với hiến pháp của Pakistan, nói lên quan điểm của nhà sáng lập đất nước Pakistan là ông Muhammad Ali Jinnah, nhìn nhận mọi người có quyền như nhau. Tuy nhiên, thái độ lạc quan thận trọng của tân Bộ trưởng Gilles không được Đức cha Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Tổng giáo phận Lahore, cùng chia sẻ. Đức Tổng giám mục Sandanya cho rằng, tình hình hiện nay của những người Kitô tại Pakistan là rất bi thảm, vì họ phải chịu kỳ thị bất công và là nạn nhân của bạo hành. Theo Đức Tổng giám mục Lahore, những tín hữu Kitô Pakistan có học thức thì tìm cách rời bỏ quê hương, còn những ai ở lại thì phải im lặng chịu đựng. Thật, ở Pakistan không có sự bao dung nào đối với các tôn giáo không phải là Hồi giáo, và tinh thần cực đoan Hồi giáo xem ra càng ngày càng gia tăng. Việc kỳ thị và loại ra bên lề xã hội những người Kitô được nhận thấy rõ ràng hơn trong biến cố xảy ra hồi tuần qua, khi vị đứng đầu ngành viễn thông Pakistan ra sắc lệnh cấm không được nhắc đến danh gọi Giê-xu Kitô trong các tin nhắn qua điện thoại di động. May thay, lệnh cấm vô lý đó vừa được thu hồi lại. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủ tướng Liban. Sáng 28 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto đã tiếp kiến ông Nici Mikati, Thủ tướng Liban, và sau đó, ông Mikati cũng đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Bertoni và Đức Cha Dominica Monbetti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, phía Tòa Thánh đã đề cao vai trò của Liban tại Trung Đông, cũng như trên bình diện quốc tế, cũng như ơn gọi của Liban cống hiến một sứ điệp tự do và sống chung hòa hợp giữa các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo. Hai bên cũng hy vọng có sự ổn định hơn về chính trị, sự cộng tác tốt đẹp hơn, và một cuộc đối thoại sâu xa hơn giữa các vị hữu trách của đời sống xã hội và quốc gia, để đương đầu cách hữu hiệu hơn trước những thách đố trong và ngoài nước. Các vị cũng nhắc đến vấn đề Trung Đông và tình hình tế nhị tại Syria. Cần cấp thiết có sự dấn thân chung để có hòa bình dựa trên công lý, hòa giải, tôn trọng con người và các quyền của họ. Sau cùng, các vị còn nhấn mạnh đến vai trò mà các tín hữu Kitô có thể nắm giữ trong tiến trình như thế, trong tư cách là những người cổ võ hòa hợp và hòa bình, mà miền này đang hết sức cần đến. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cha Lombardi cũng cho biết, Thủ tướng Mikati đã chuyển lời Tổng thống Michel Sleiman mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Liban vào năm tới. Tuy nhiên, cha không xác nhận việc Đức Thánh Cha có nhận lời mời ấy vào mùa xuân năm tới hay không. Theo một số hãng tin quốc tế, trích thuật nguồn tin thông thạo về Vatican, từ lâu đã có tin về việc Đức Thánh Cha có thể đến Liban để công bố tâm huấn hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Cũng nên biết rằng Thủ tướng Mikati là một tín hữu Hồi giáo Sunni. Ông đến Vatican với một phái đoàn gồm 18 người, trong đó có 13 người thuộc gia đình ông. Tin Yangon, Myanmar. Đức Tổng giám mục Yangon nói rằng, giờ đây tại Myanmar, mọi tôn giáo có các quyền đầy đủ. Trong một buổi trò chuyện với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Charles Maungbo, dòng Don Bosco, tổng giám mục tổng giáo phận thủ đô Yangon, và là tổng thư ký hội đồng giám mục Myanmar, đã nói rằng, chúng tôi quan sát và ủng hộ giai đoạn cải cách hiện tại. Giờ đây chính phủ mời các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng nhau làm việc cho sự phát triển của đất nước, bảo vệ quyền lợi và trao cơ hội cho tất cả các tôn giáo. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Myanmar cũng ghi nhận những cải tiến tại quốc nội khi nói rằng tiếng nói của người dân được lắng nghe cách tích cực và cũng bắt đầu có sự tự do ngôn luận hơn. Tiếp đó, chính phủ cũng đã bắt đầu có những cuộc đối thoại với lãnh đạo đảng đối lập bà Aung San Suu Kyi. Còn trên bình diện quốc tế thì Myanmar sẽ tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN tiếp theo vào năm 2014, và sẽ làm chủ tịch tổ chức này. Đức Tổng giám mục Bo cũng kêu gọi chính phủ hãy loại bỏ tâm trí hẹp hòi, sự phân biệt đối xử và các hạn chế chống tôn giáo, đồng thời mời gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ngài nói, chúng ta phải học hỏi từ quá khứ và hướng về tương lai. Nhà nước hôm nay phải cung cấp và bảo đảm các quyền lợi và cơ hội cho tất cả các tôn giáo. Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Thủ đô Yangon còn đánh giá cao các hành động của chính phủ trong thời gian gần đây khi trả tự do cho một số tù nhân chính trị và tạo không gian cho đảng đối lập hoạt động. Và ngài kết luận, mặc dù vẫn có sự thận trọng sau nhiều năm chịu áp bức, các Kitô hữu ở Myanmar đang có kế hoạch đóng góp nhiều hơn để phục vụ và xây dựng tương lai của đất nước Myanmar bằng tất cả các tài năng và nguồn lực của mình. Tin Seoul, Nam Hàn. Các tín hữu Nam Hàn học hỏi lời Chúa hướng đến sứ vụ truyền giáo. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đang đẩy mạnh các sáng kiến của các giáo phận trong việc học hỏi thánh kinh hướng đến việc truyền giáo, nhân dịp Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tổ chức tuần lễ Kinh Thánh Công giáo năm 2011, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 vừa qua. Mục đích của tuần lễ học hỏi thánh kinh này nhằm cổ suý và khích lệ các tín hữu tại Nam Hàn vững mạnh quy chiếu vào Kinh Thánh để truyền giáo cho xã hội đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Trong tuần lễ đó, các sáng kiến trong mỗi giáo phận được nêu ra để cùng suy tư, cầu nguyện và thảo luận sứ điệp của Đức Viện Phụ Simon Petro Ri Hyung-u, dòng Biển Đức, cũng là Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh Nam Hàn. Trong sứ điệp, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh Nam Hàn kêu gọi các tín hữu hiểu biết tính cấp thiết của việc truyền giáo mới trong một xã hội đang thay đổi, và do vậy, việc sứ vụ này phải đối mặt với nhiều vấn đề như chủ nghĩa duy vật, cuộc khủng hoảng tài chính và các thiên tai. Đức Viện Phụ Ri Hyung-u khẳng định rằng, nhiệm vụ cấp bách nhất của tín hữu là thực hành lời Chúa và sau đó mới rao truyền tin mừng. Ngài nói, những gì chúng ta phải làm là tiếp tục công trình cứu độ của Chúa Giê-xu để góp phần xây dựng vương quốc tình yêu của Thiên Chúa ngay trong thế giới ngày nay. Tin Hoa Kỳ. Ứng dụng iPhone để đào sâu đức tin. trong một bản tin phát đi hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, hãng tin công giáo CNA tại Hoa Kỳ đưa tin về một ứng dụng iPhone mới có tên là Igneo. Ứng dụng này được thiết kế để giúp người công giáo đào sâu đức tin qua hình thức một ngọn lửa kỹ thuật số, sáng mạnh hay yếu tùy theo việc họ cầu nguyện cho người khác, tham dự thánh lễ hay đọc kinh thánh nhiều hay ít. Người phát triển ứng dụng này, ông Andres Russo, giải thích rằng, ứng dụng này cho phép những người thuộc thế hệ sinh ra trong khoảng thời gian 1982 đến năm 2000, và những người khác kết nối với nhau, thắp ngọn lửa đức tin và liên kết với nhau trong đức tin, thông qua một cổng công nghệ thông tin. Ngoài ra nó cũng giúp thế hệ trẻ hơn gắn bó hơn với đức tin của họ. Trong khi Facebook cho phép người sử dụng kết bạn với hàng ngàn người bạn ảo trên khắp thế giới, các nhà thiết kế Igneo lại muốn tạo ra một cộng đồng tinh thần khác, cho phép kết nối theo thời gian thực qua lời cầu nguyện. Để thắp lửa và kích hoạt ứng dụng, người sử dụng phải chạm iPhone của mình với một người khác đã có chương trình này. Sau khi kích hoạt, người dùng sẽ tham gia nhóm cầu nguyện nhỏ gồm tối đa 12 người, được gợi ý từ số 12 tông đồ. Người dùng có thể đăng nhập mỗi khi tham dự các sinh hoạt tôn giáo, thông báo cho những người trong nhóm về sinh hoạt của mình. Mỗi việc làm sẽ khiến cho ngọn lửa kỹ thuật số cháy sáng lên theo mức độ đã cài đặt sẵn. Trong buổi lễ ra mắt ứng dụng Igneo, Đức Cha Farrell, giáo phận Dallas, nói rằng, tôi hoan nghênh những nỗ lực của các tín hữu công giáo hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong việc sử dụng công nghệ thông tin để truyền giáo, và tôi đánh giá cao công việc họ mang lại cho tất cả chúng ta, nhất là giới trẻ, một cách thức rất thích hợp để đào sâu mối tương quan của chúng ta với Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ mùa vọng năm 2011 do Hoàng Minh phụ trách.
Thư mục vụ mùa vọng 2011 kính gửi các linh mục, các nam nữ tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Anh chị em rất quý mến, mùa vọng năm nay, tôi nhắc lại cho anh chị em trọng tâm của niềm tin Kitô giáo, vì chính niềm tin ấy cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ bước vào năm đức tin do Đức Thánh Cha Benedicto XVI vừa công bố trong tông thư Cánh Cửa Đức Tin, sẽ khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 2012 và bế mạc ngày 24 tháng 11 năm 2013. Kỷ niệm 50 năm Cộng đồng Vatican II và 20 năm xuất bản sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Anh chị em, có tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đứng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình, trong đó có loài người chúng ta không? Anh chị em có tin Chúa Giêsu Kitô là con một của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, đã sinh ra làm người bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chết trên cây thánh giá để chuộc tội chúng ta và đã sống lại vinh hiển ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, Ngài bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con không? Mỗi ngày khi làm cháu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, anh chị em có ý thức mình tuyên xưng các mầu nhiệm cơ bản nhất trong đức tin Kitô giáo là mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và mầu nhiệm Thánh Giá Chúa Kitô không? Cả hai mầu nhiệm ấy đều là mầu nhiệm tình yêu, vì như Thánh Gioan nói, Thiên Chúa là tình yêu. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu nội tại ở trong Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần yêu nhau mật thiết đến nỗi là một với nhau. ba ngôi chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, dù không hề lẫn lộn với nhau. Thánh giá Chúa Giêsu biểu lộ cho chúng ta biết, Thiên Chúa muốn chia sẻ tình yêu của Ngài cho chúng ta, mặc dù chúng ta là những kẻ có tội. Tin vào Chúa Giêsu là tin Thiên Chúa là tình yêu và đã chia sẻ tình yêu cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Chính vì lẽ đó mà chúng ta hết sức hân hoan vui mừng. Niềm vui lớn nhất của cuộc đời chúng ta xuất phát từ niềm tin ấy. Tình Chúa Cha yêu thương chúng ta đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu cho chúng ta. Tình Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và đã chết vì ta, nhưng đã chiến thắng sự chết và đã sống lại cho chúng ta được sống. Tình Chúa Thánh Thần yêu thương chúng ta và ban sự sống cho ta, giúp ta gắn bó với Chúa Giêsu và Thiên Chúa. Tâm hồn chúng ta tràn trề hy vọng, vì tin cả ba ngôi Thiên Chúa đều yêu thương chúng ta và muốn cho chúng ta được hạnh phúc. Các Ngài muốn cho chúng ta đạt đến mục đích cao cả nhất, cũng là mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta, là được chia sẻ tình yêu và sự sống vĩnh hằng của các Ngài. Nhưng để đạt mục đích ấy, chúng ta phải trải qua cuộc sống trần gian, đầy những sóng gió và thử thách. Cuộc sống trần gian ấy giống như một cuộc vượt biển, đầy những cam go và thử thách, mà chỉ những ai bền vững đến cùng mới sang được bờ bên kia. Bờ bên kia của cuộc đời không phải là nước Mỹ, nước Úc hay nước Pháp, mà là chính Thiên Chúa. Trong cuộc vượt biển này, có nhiều chướng ngại, nhiều kẻ thù mà khoa tu đức cổ điển gọi là ba thù, ma quỷ, thế gian và xác thịt. Cách nói đó tuy xưa, nhưng vẫn rất đúng. Kẻ thù đáng sợ nhất của chúng ta là thần dữ, là ma quỷ, không ngừng cám dỗ chúng ta dưới mọi hình thức, thậm chí có lúc mặc lấy hình thức ánh sáng như ánh sáng văn minh, ánh sáng tự do luyến ái, tự do lựa chọn, tự do quyết định về cuộc sống hay cái chết của mình, thậm chí tự do quyết định về số phận thai nhi đang sống trong lòng dạ mình. Kẻ thù được khoa tu đức gọi là thế gian, không phải là thế giới hay nhân loại được Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp, nhưng là xã hội con người đã bị tội ác làm cho hư hỏng, và trong thực tế đã làm tôi thần dữ. Thế gian là cái mồi mà thần dữ thường sử dụng để dụ dỗ ta vào bẫy của nó. Như tin mừng Matthew tường thuật, quỷ đem Chúa Giêsu lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và cám dỗ người bái lại nó. Kẻ thù thứ ba không kém nguy hiểm chính là kẻ nội thù, là xác thịt. Không phải thân xác thể lý của con người đã được Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp, nhưng là con người cũ của chúng ta với những đam mê tội lỗi, có khuynh hướng chống lại sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì tội của Adam mà chúng ta sinh ra trong tội lỗi, nô lệ tội lỗi và thần dữ, cần phải được giải thoát khỏi tù ngục của cái tôi ích kỷ và vụ lợi của chính mình. Điều quan trọng nhất chúng ta đang mong chờ chính là ơn cứu độ, ơn giải thoát mà chỉ có Chúa mới mang đến cho chúng ta. Chúa Giêsu đã sinh ra ở trần gian để cứu độ chúng ta. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Chúng ta có tin vào danh Chúa Giêsu không? Người đã chết, đã sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và sẽ trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ phán xét hoàn toàn dựa vào tiêu chuẩn điều răn yêu thương mà người đã truyền lại cho các môn đệ. Chúng ta có thực thi điều răn yêu thương của người hay không? Đức tin của chúng ta phải là đức tin hành động nhờ đức ái. Bài ca đức ái của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô phải là kim chỉ nam cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa đã được ban cho chúng ta, sẽ là ngọn lửa thiêng trong lòng mỗi người. Đức tin của chúng ta không chỉ là một nội dung lý thuyết, mà phải là sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa, một cảm nghiệm về tình yêu của Chúa Kitô là lẽ sống cho cuộc đời của chúng ta. Đối với mọi người Kitô hữu, hai giá trị cơ bản nhất phải luôn là ánh sáng chiếu soi cho cuộc sống, đó là tình yêu và chân lý. Chân lý tuyệt đối của chúng ta là chân lý về tình yêu của Thiên Chúa. Và tình yêu tuyệt đối của chúng ta là tình yêu chân thật của Thiên Chúa, cội nguồn cho mọi thứ tình yêu chân chính của con người. Không một chủ thuyết tương đối nào, không một chủ trương hoài nghi nào có thể làm hại ta nếu ta xây dựng ngôi nhà cuộc sống của chúng ta trên đá bằng cách lắng nghe và thực hành lời Chúa. Đối với những ai chưa xây dựng được nền tảng đức tin thật vững chắc, thì hãy tìm kiếm đức tin như lời khuyên của Thánh Phaolô. Hãy tha thiết cầu xin ơn đức tin, hãy khao khát ơn đức tin. Đó có thể là khát vọng lớn nhất của nhiều người trong mùa vọng năm nay. Mùa vọng năm nay còn một điều khác nữa đáng lưu ý là cả thế giới đang phải trải qua nhiều ngày tháng đau thương, hoặc vì những thiên tai tàn khốc, hoặc vì những xung đột đẫm máu, hoặc vì sự suy sụp nặng nề về kinh tế. Tất cả những điều đó nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này qua đi, nhắc cho chúng ta nhớ câu chuyện tàu ông Noe, hình ảnh rất thực tế và sống động của giáo hội Chúa Kitô, là bí tích hay dụng cụ hữu hình và hữu hiệu của ơn cứu độ. Dù ai nói ngựa nói nghiêng, bôi lọ đủ thứ và dèm pha đủ điều, chúng ta vẫn đặt tin tưởng vào giáo hội của Chúa Kitô, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, người kế vị xứng đáng của Thánh Phêrô Tông Đồ. Khủng hoảng của thế giới hôm nay thực chất là khủng hoảng của lòng tin. Người ta không còn tin tưởng lẫn nhau, vì người ta đã đánh mất lòng tin vào Thiên Chúa. Kính chào anh chị em và cầu chúc cho anh chị em được ơn đức tin mạnh mẽ trong mùa vọng, mùa Giáng sinh và trong năm mới sắp đến. Mỹ Tho, ngày 15 tháng 11 năm 2011, Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nghĩ gì qua việc dân phòng gây hấn ở Thái Hà là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, thì vào ngày 21 tháng 11, Linh Mục Nguyễn Văn Phượng, Chánh xứ Thái Hà, đã có bản tường trình chính thức về vụ việc một dân phòng xông vào nhà thờ gây hấn để gửi đến các giám mục phụ trách Tổng giáo phận Hà Nội và Linh Mục Giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Theo tường trình của Linh Mục Nguyễn Văn Phượng, một người mặc đồ dân phòng cùng với bảng tên, dùi cui và điếu thuốc lá trên tay đã xông thẳng vào nhà thờ ngay trong lúc thánh lễ dành cho thiếu nhi đang diễn ra vào chiều Chủ nhật 20 tháng 11. Ông dân phòng này đã bước lên cung thánh nơi hai linh mục Đinh Tiến Đức và Vũ Đồng Tùng đang dâng lễ để lăng mạ các linh mục và giáo dân. Sau đó, các huynh trưởng của giáo xứ đã mời ông dân phòng này ra khỏi nhà thờ một cách ôn hòa. Như thế, lại thêm một vụ quấy nhiễu xảy ra đối với giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, ngay trong lúc diễn ra thánh lễ dành cho thiếu nhi. Điều đáng nói ở đây là, người xông vào đe dọa linh mục và giáo dân ngay trong thánh lễ lại là một dân phòng, vốn là lực lượng được lập ra để giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Sự việc trên một lần nữa khiến người dân phải đặt lại câu hỏi, bản chất thực của các lực lượng mang tiếng là giữ gìn trật tự, an ninh là gì? Nếu sự việc đó xảy ra với bất kỳ một tôn giáo nào, thì tín hữu của họ cũng không thể chấp nhận được vì đó là một sự xúc phạm rõ ràng. Vì thế, không chỉ giáo dân Thái Hà mà ngay cả những người dân không công giáo cũng phải lên tiếng vì bất bình trước thái độ thiếu văn hóa trên của một người trong hàng ngũ của những người được xem là có chức năng hỗ trợ giữ gìn trật tự, an ninh. Ông Vĩnh, một cư dân của Vịnh Đống Đa cho biết, nhiều người dân công giáo cho rằng việc làm của người dân phòng trên một lần nữa góp phần làm xấu đi hình ảnh của lực lượng dân phòng. Một cư dân mạng có tên là Lâm Mạnh Di đã viết, tôi là một Phật tử thuần thành, nhưng trong những giờ phút khi cả giáo xứ Thái Hà bị cường quyền dùng bạo lực khủng bố đe dọa để cướp đi tài sản của giáo xứ, để chà đạp những quyền lợi căn bản của con người, tôi nguyện xin đứng dưới ánh sáng của Chúa, đứng cạnh người anh em công giáo của tôi để đồng hành vượt qua sự sợ hãi, để giành lại những gì mà người công giáo nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung đã từ lâu bị đánh cắp, đó là sự thật, công lý và quyền được sống trong một xã hội mà quyền con người được bảo đảm và tôn trọng. Một giáo dân định cư ở Úc Đại Lợi đã tỏ ra vô cùng xúc động, vô cùng bực bội, bất mãn khi hay biết những sự việc đã và đang xảy ra tại giáo xứ Thái Hà và dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Người giáo dân này tin tưởng là không có một người giáo hữu công giáo nào lại có thể bình tâm yên vị khi biết những việc làm đầy bất công, ngang ngược, đầy tính chất khiêu khích, khủng bố và nhục mạ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, ngay tại trong khuôn viên, cũng như ngay trong thánh đường, là nơi chỉ để thờ tự của giáo xứ Thái Hà. Một việc làm không thể nào chấp nhận được ở thiên niên kỷ thứ ba này, khi mà con người đã và đang đạt đến những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật. Khi mà những giá trị của tôn giáo, văn hóa và tư tưởng được mọi người yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình yêu mến, đề cao và tôn trọng. Trang phục, vũ khí, thái độ và khung cảnh xuất hiện của người dân phòng trên khiến cho nhiều giáo dân nghi ngờ về một thế lực đứng đằng sau tiếp tay cho người này thực hiện những hành vi gây rối đối với giáo xứ Thái Hà. Đặc biệt là việc ông này mang theo dùi cui, một thứ vũ khí chỉ được sử dụng khi đi vào những khu vực nguy hiểm như can thiệp những vụ đánh lộn hay truy bắt đối tượng phạm tội. Những giáo dân chứng kiến sự việc còn cho biết, trước và trong lúc người dân phòng hung hãn xông lên cung thánh nhà thờ, thì bên ngoài nhà thờ Thái Hà đã có một số dân phòng, công an đứng sẵn, nhưng không hề có một hành động can thiệp nào. Ông Vĩnh cho biết, sự việc đã xảy ra thì cũng chưa xác định được là dân phòng ở phường nào, nhưng chắc chắn là ở quận Đống Đa. Người này là người lớn tuổi và có sự hỗ trợ của dân phòng bên ngoài. Được biết, dân phòng là lực lượng được thành lập ra với mục đích hỗ trợ bảo vệ trật tự ở địa phương. Ở các thành phố, lực lượng dân phòng được lập ra với số lượng tùy theo nhu cầu của từng phường. Không thể phủ nhận, trong nhiều trường hợp, lực lượng dân phòng đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội theo đúng chức năng của họ. Nhưng trong rất nhiều trường hợp khác, thái độ và cách hành xử thấp kém của lực lượng dân phòng đã khiến cho không ít người dân đã mất đi sự tin tưởng và thiện cảm đối với lực lượng này. Trở lại với vụ việc giáo xứ Thái Hà, nhiều người dân cho rằng việc người dân phòng xông vào gây hấn ngay trong khi diễn ra thánh lễ là điều không chấp nhận được. Mặc dù không phải là giáo dân, nhưng theo họ thì tất cả con người đều cần có luật pháp, có tôn ti trật tự. Nếu giáo dân Thái Hà có điều gì sai trái pháp luật thì đương nhiên mọi người dân khác sẽ không ủng hộ họ. Nhưng điều làm họ bức xúc chính là chỗ bản thân giáo xứ Thái Hà không có điều gì sai trái. Việc họ đi đòi lại tài sản của mình đó là điều đương nhiên, bởi vì có vay thì phải có trả, mượn thì phải trả, chứ không thể mượn rồi giở trò ăn cướp. Chính những điều đó và bây giờ họ đã làm những điều không thể chấp nhận được, ví dụ như chuyện Tây Dân Phòng này. Và cũng chính những người dân tuy không phải là tín hữu Kitô nhưng vẫn kêu gọi những người bạn của mình trên trang mạng cộng đồng cùng thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà. Theo những người dân này thì giáo xứ Thái Hà hiện nay đang là những người lâm nạn trước tình trạng cư xử thô bạo của lực lượng an ninh, trong đó có dân phòng. Chính vì thế, việc làm của họ không phải là để bảo vệ giáo dân hay giáo xứ Thái Hà, mà là để bảo vệ pháp luật, công lý và sự thật. Có lẽ đây là điều mà mọi người dân Việt Nam đều mong muốn nhìn thấy, đặc biệt là ở nơi những người được xem là lực lượng giữ gìn trật tự, an ninh xã hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ sau khi xảy ra việc dòng Chúa Cứu Thế yêu cầu chính quyền trả lại phần đất mà chính quyền đang mượn để làm bệnh viện Đống Đa, thì liên tiếp xảy ra các vụ tấn công gây hấn đối với các linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà. Theo thông tin từ trang mạng của dòng Chúa Cứu Thế, chỉ trong vòng một tháng qua, giáo xứ Thái Hà đã ba lần gửi đơn yêu cầu nhà nước giải quyết trả lại đất cho tu viện, và cả ba lần đều xảy ra những sự việc tấn công, gây hấn chỉ vài ngày sau đó. Cho dù những sự việc trên xảy ra một cách có chủ ý hay ngẫu nhiên, thì người dân, đặc biệt là người Công giáo, vẫn không thể không đặt ra câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các lực lượng an ninh khi tận mắt họ chứng kiến thái độ dửng dưng, thậm chí tiếp tay của lực lượng này trong các vụ việc trên. Việc một dân phòng xông vào gây hấn với linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà đã gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng lạm dụng quyền hạn của lực lượng dân phòng, góp phần tạo nên thái độ đề phòng dân phòng của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài chia sẻ Dung mạo Đức Kitô của Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Nguyên nhân thứ hai, Gioan bị giam trong tù. Ông bị ngược đãi, tất nhiên, hơn nữa, ông cảm thấy mình thất bại. Đi rao giảng sự công chính, nhưng chỉ gặp bất công. Đi rao giảng ơn giải thoát, nhưng lại bị giam cầm. Hết rồi những sứ điệp rực lửa, hết rồi thời hy vọng tràn đầy. Thê thảm hơn, ông tự hỏi, sao đấng cứu thế không đến giải thoát mình? Sao Ngài để cho sứ giả của Ngài mòn mỏi trong tù? Sao Ngài để cho bạn hữu bị khinh miệt cười chê? Lời sấm của Isaiah còn rành rành, đấng cứu thế sẽ mở cửa phóng thích tù nhân. Thế mà sao chờ đợi hoài chẳng thấy? Và Gioan nghi ngờ. Hay Ngài không phải là đấng cứu thế, bị giam cầm, bị ngược đãi, Gioan còn có thể chịu được. Nhưng mối nghi ngờ gặm nhấm, thiêu đốt tâm hồn ông. Ông e sợ mình đã lầm đường, lầm người. Không nén lòng được, ông đã sai môn đệ đến hỏi thẳng Chúa Giêsu, Ngài có phải là đấng cứu thế hay chúng tôi phải chờ đợi một đấng khác? Câu hỏi táo bạo nhưng quan trọng vì quyết định cả ý nghĩa cuộc đời Gioan. Trước câu hỏi của Gioan, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng chỉ yêu cầu các sứ giả về thuật cho Gioan những việc Ngài làm, đó là cho kẻ mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi lành lặn, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Với câu trả lời ấy, Chúa Giêsu nhắc Gioan nhớ lại lời sấm của tiên tri Isaiah về đấng cứu thế, đồng thời cũng thanh luyện cái nhìn của ông về dung mạo đấng cứu thế. Đấng cứu thế không phải là vị vua oai phong từ trời ngự xuống trên đám mây, nhưng chỉ là một hài nhi bé nhỏ sơ sinh xuất hiện giữa loài người như một mầm cây bé bỏng. Đấng cứu thế không phải là vị vua sang trọng, ngự trong cung điện nguy nga, nhưng chỉ là anh thợ mộc nghèo hèn, sống trong một làng quê hẻo lánh. Đấng cứu thế không phải là vị quan tòa oai nghiêm, hét ra lửa, thở ra khói, nhưng chỉ là một vị lương y hiền từ, chữa lành các vết thương, an ủi những ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi. Đấng cứu thế không đến trong vinh quang huy hoàng, trong chiến thắng rực rỡ, nhưng chỉ âm thầm và tình nghĩa như một người bạn thân thiết. Đấng cứu thế không đến trong hàng ngũ những người quý phái, có địa vị cao trọng trong xã hội, nhưng lui tới với những người bé nhỏ, nghèo hèn, những thành phần bị gạt ra bên lề xã hội. Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến tôi tỉnh ngộ. Chúa Giêsu đã cho tôi một hình ảnh trung thực về dung mạo đấng cứu thế. Qua câu trả lời đó, Chúa Giêsu muốn nói với tôi rằng, nếu con muốn giáo hội là hình ảnh đích thực, nguyên tuyền của Thầy, con hãy xây dựng một giáo hội không quyền lực, không tiền bạc, không phô trương. Hãy làm cho giáo hội mang dung mạo của Thầy là một dung mạo khiêm tốn, nghèo hèn, bình dị, thân ái và nhân từ. Nếu con muốn tiếp tục sứ mạng của Thầy, hãy chạy trốn quyền lực, hãy sợ hãi tiền bạc, hãy tránh thói phô trương, hãy yêu mến những việc âm thầm, bé nhỏ. Trước hết, hãy đến với những người nghèo hèn, hãy bắt đầu bằng tình thương, vì chỉ có tình thương mới cứu được thế giới. ta đang chờ đón Chúa đến, hãy cảnh giác, Chúa không đến trong một biến cố kinh thiên động địa. Chúa không có những pha biểu diễn ngoạn mục, Chúa không đến trong những thành công rực rỡ, Chúa không đến trong uy tín hay quyền lực. Chúa sẽ chỉ đến rất âm thầm, bé nhỏ, nhưng đầm ấm tình người. Chúa sẽ đến trong một bàn tay kín đáo nâng đỡ. Chúa sẽ đến trong một nụ cười khích lệ. Chúa sẽ đến trong một cái bắt tay thân ái. Chúa chỉ đến thoáng qua, nơi nào có dấu hiệu của tình thương, nơi đó đang vẽ nên dung mạo của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra dung mạo đích thực của Chúa, để con biết đón tiếp Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Amen. Và Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã gợi ý cho chúng ta những kiểm điểm đời sống như sau. 1. Đức Thánh Cha đã khiêm nhường xin lỗi Trung Quốc. Bạn nghĩ sao về cử chỉ này? Cử chỉ của Đức Thánh Cha có làm tổn thương đến uy tín của giáo hội không? 2. Bạn muốn một giáo hội yêu thương, phục vụ hay một giáo hội cai trị, quyền uy? 3. Bạn nghĩ gì về những lầm lỗi trong giáo hội? 4. Bạn phải làm gì để làm chứng cho Chúa bằng những việc lớn lao hay những việc nhỏ bé hằng ngày? Quý vị và các bạn thân mến, những gợi ý giúp chúng ta kiểm điểm đời sống của Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chấm dứt chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hẹn cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ ngày Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới tươi vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi mùa vọng Giáng sinh về, chúng ta luôn cảm thấy mình phải làm một cái gì đó trong thời gian đón chờ ngày Chúa đến. Nhưng để trả lời câu hỏi, tôi sẽ làm gì trong mùa vọng Giáng sinh luôn là điều khiến chúng ta lúng túng và chưa thật sự có câu trả lời xác đáng. Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sẽ cùng chúng ta chia sẻ những thao thức đó và giúp chúng ta có những hành động cụ thể trong mùa vọng này. Trước lời mời gọi thôi thúc của phụng vụ mùa vọng, mỗi người chúng ta cần đặt câu hỏi như đám đông dân chúng lúc họ đổ xô đến xin ông Gioan làm phép rửa. Tôi phải làm gì? Câu hỏi không mang tính cộng đồng chúng tôi, mà mang tính cá nhân, được đặt ở trạng từ nhân xưng số ít, tôi. Bởi lẽ, những cố gắng đón Chúa không dừng lại ở những lời tuyên xưng tập thể như hô khẩu hiệu, nhưng phải tác động cá nhân từng người, nhờ đó cuộc sống của họ sẽ được biến đổi. Thật thế, Với bầu khí rộn ràng chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, chúng ta cũng còn phải chuẩn bị đời sống nội tâm. Tôi phải làm gì để đón Chúa? Đó phải là câu hỏi mỗi người cần đặt ra. Những người đến cùng Gioan Tẩy Giả gồm đủ mọi thành phần xã hội. Có hai hạng người được nêu rõ, đó là những người thu thuế và những binh lính. Trong quan niệm thông thường, họ là những người tội lỗi khô khan hoặc thành phần bất hảo. Ấy vậy mà, trước lời rao giảng mạnh mẽ của Gioan Tẩy Giả, họ đã khiêm tốn xin lời chỉ dẫn. Những đề nghị của Gioan Tẩy Giả xem ra cũng rất đơn giản, nhưng phù hợp với từng hạng người. Chúng ta có thể tóm tắt ở ba điểm. Thứ nhất là bác ái. Hãy chia cơm sẻ áo cho người nghèo, giúp đỡ người bất hạnh về tinh thần cũng như vật chất. Đây là lời khuyên phổ quát cho hết mọi người. Hai là không được áp bức người khác. Đề nghị này nhắm tới tôn trọng phẩm giá con người. Những người thu thuế hay hạch sách, hối lộ và vòi vĩnh, đối với họ, sám hối cụ thể là sống trung thực và lương thiện. Thứ ba là tôn trọng lễ công bằng. Đề nghị này hướng tới sự tôn trọng quyền lợi vật chất của tha nhân. Những binh lính là những người luôn đòi hỏi lương bổng và thường hà hiếp dân. Gioan Tẩy Giả đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể để họ sống tốt hơn. Lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả không dừng lại ở lý thuyết. Bản thân ông đã thực hành điều ông loan báo. Nếu ông kêu gọi mọi người hãy bác ái, công bằng và khiêm tốn, thì liền sau đó, trước những lời bàn tán của dân chúng về thân thế và sự nghiệp của mình, ông chỉ tự nhận mình là người dọn đường. Theo lẽ đời, đây là cơ hội hiếm có để làm cho mình được nổi danh. Nhưng Gioan đã muốn làm cho đấng thiên sai mà ông loan báo được nổi lên. Ông đã từng tuyên bố, ông phải nhỏ đi, còn Chúa sẽ lớn lên trong quan niệm và đức tin của mọi người. Như biết bao người lao công miệt mài dọn đường, và khi con đường đã dọn xong, người lao công rút lui, nhường lại con đường sạch sẽ, phong quang cho người đi lại. Gioan Tẩy Giả cũng thế, sau khi đã dọn đường và giới thiệu đấng xóa tội trần gian, sứ mạng của ông đã hoàn tất. Chỉ khi nào xác định và thực hiện những gì phải làm, chúng ta mới tìm được niềm vui và thật sự đón nhận Chúa đang đến với chúng ta. Ngôn sứ Sophonia và Thánh Phaolô trong thư gửi cộng đoàn Philippe đã nhấn mạnh đến niềm vui của ngày Chúa đến. Vâng, khi Chúa hiện diện trong cuộc đời, chúng ta chẳng còn chi sợ hãi. Ý thức sự che chở của Thiên Chúa, chúng ta sẽ mạnh dạn bước đi trong sự tin yêu và phó thác. Lạy Chúa, chuẩn bị mừng đón lễ Giáng sinh, ước mong mỗi người tín hữu chúng con đều đổi mới canh tân cuộc đời. Nhờ đó, chúng con mới trở nên những người loan báo tin vui trong một cuộc sống đầy đe dọa và lo âu. Bằng chính hành động và lối sống cụ thể, chúng con có thể nói với anh chị em xung quanh chúng con rằng, đừng sợ vì có Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này. Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Xin cho chúng con nhận ra người và hãy đón tiếp người với một trái tim chân thành qua tình bạn hữu với tha nhân, tình bác ái với đồng loại và tình yêu thương với hết mọi người. Amen.
Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.